Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin sẽ có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 1 để thúc đẩy hợp tác. Dự kiến sẽ có nhiều văn kiện được ký kết trong chuyến thăm này. Truyền thông Việt Nam dẫn lời Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Bezdetko cho biết hôm 13 tháng 1. Đại sứ Nga được Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời nói: "Tôi tin tưởng rằng các cuộc gặp gỡ và đàm phán của Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mishustin với các nhà lãnh đạo Việt Nam trong chuyến thăm lần này sẽ tạo thêm động lực để tăng cường hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực truyền thống cũng như các lĩnh vực mới đầy triển vọng, theo tinh thần hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện." Trong chuyến thăm hai ngày, Thủ tướng Nga dự kiến sẽ hội đàm với tứ trụ lãnh đạo Việt Nam, bao gồm Tổng bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Hai bên sẽ trao đổi về các vấn đề hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, kinh tế, văn hóa và nhân đạo, đặc biệt là việc triển khai các dự án chung trong lĩnh vực năng lượng, giao thông vận tải, công nghiệp, nông nghiệp, vẫn theo lời của Đại sứ Nga. Dự kiến hai bên sẽ ký kết một số văn kiện chung trong chuyến thăm này. Đại sứ Bezdetko nói, yếu tố then chốt để quan hệ Việt-Nga không ngừng phát triển là việc đối thoại chính trị thường xuyên ở cấp cao nhất. Và những chuyến thăm của các lãnh đạo cấp cao như chuyến thăm của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tới Việt Nam vào tháng 6 năm ngoái, cuộc gặp của Tổng thống Putin với Thủ tướng Phạm Minh Chính bên lề hội nghị thượng đỉnh BRICS vào tháng 10 năm ngoái, hai chuyến thăm Nga của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vào tháng 9 đã tạo ra động lực quan trọng thúc đẩy sự hợp tác giữa hai nước, vẫn theo Thông tấn xã Việt Nam. Nga, một cường quốc về năng lượng, tài nguyên thiên nhiên và hạt nhân, đã chuyển hướng sang châu Á sau khi phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt đối với Moscow vì cuộc xung đột ở Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 6 đã bày tỏ rằng Nga mong muốn hợp tác với Việt Nam về năng lượng và an ninh, theo Reuters. Ông Putin cũng nói riêng tại cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính lúc đó rằng Nga sẵn sàng thiết lập nguồn cung cấp LNG dài hạn cho Việt Nam. Reuters dẫn nguồn tin từ hãng tin RIA Novosti cho biết, Nga từ lâu đã hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí, với công ty nhà nước Nga Zarubezhneft đi đầu trong lĩnh vực kinh doanh này. Trong chuyến công tác đến Nga, tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo BRICS mở rộng vào tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Zarubezhneft và chứng kiến Petro Việt Nam và Tập đoàn của Nga trao văn kiện hợp tác. Mới đây nhất tại Hà Nội vào tháng 11, Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí của Việt Nam và đối tác Nga Zarubezhneft đã ký thỏa thuận chung kết nối lô 112 và lô 1211 khi hợp đồng chia sản phẩm dầu khí lô 112 tại lô đã và đang khai thác mỏ khí Rồng Đôi và Rồng Đôi Tây bị giảm lưu lượng dầu khí sau 18 năm khai thác, không đạt được khối lượng và thời gian cam kết giao khí theo thỏa thuận mua bán và thỏa thuận vận chuyển khí. Ngoài ra, Việt Nam và Liên bang Nga cũng đang tìm kiếm các cơ hội mới trong lĩnh vực tài chính, kinh tế và hậu cần để thúc đẩy thương mại song phương, theo một chuyên gia Nga được Thông tấn xã Việt Nam trích lời cho biết. The Voice of America,
VOA. Tổng bí thư Tô Lâm hôm 13 tháng 1 đã được chỉ định làm trưởng ban chỉ đạo trung ương về phát triển khoa học công nghệ sau khi Bộ Chính trị xác định khoa học công nghệ là chìa khóa để đưa đất nước phát triển hùng cường, truyền thông trong nước đưa tin. Trong cùng ngày, đảng cũng đã tổ chức một hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học công nghệ tại Hà Nội để ông Lâm đến chỉ đạo với gần 1 triệu người tham gia tại chỗ và trực tuyến tại trên 15.000 điểm cầu khắp cả nước, báo chính phủ cho biết. Hội nghị này tập hợp các cán bộ đảng ở trung ương và địa phương, các quan chức chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, các nhà khoa học, trí thức, doanh nghiệp, giảng viên, sinh viên, v.v. và có sự tham gia đầy đủ của các lãnh đạo cao nhất, ngoài Tổng bí thư Tô Lâm còn có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban bí thư Trần Cẩm Tú, cũng theo tờ báo này. Hội nghị này được cho là nhằm triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị ban hành mới đây, trong đó xác định cần phải tạo đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia để đưa đất nước phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới. Phát biểu tại hội nghị, ông Lâm được Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời nói rằng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là con đường sống còn của Việt Nam, là nhiệm vụ chiến lược của toàn đảng và nghị quyết số 57 là nghị quyết giải phóng tư duy khoa học, nghị quyết của hành động. Ông kêu gọi lấy dữ liệu là tư liệu sản xuất mới, chuyển đổi số là công cụ đổi mới lực lượng sản xuất, còn đổi mới sáng tạo là cây gậy thần đạt tới thịnh vượng bền vững, cũng theo tường thuật của hãng tin nhà nước. Ông yêu cầu hoàn thiện thể chế, chính sách để tháo gỡ hết các điểm nghẽn, rào cản để phát triển khoa học công nghệ, giải phóng tối đa sức sáng tạo, khuyến khích dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Về nguồn nhân lực, ông chỉ đạo phải xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nhân tài khoa học công nghệ, có chính sách khuyến dụ để thu hút các tập đoàn công nghệ hàng đầu, thu hút nhân tài công nghệ là người Việt và người nước ngoài tới làm việc với các ưu đãi về quốc tịch, thu nhập, nhà ở và môi trường làm việc. Ông cũng được hãng tin nhà nước dẫn lời yêu cầu đảm bảo hạ tầng năng lượng, nhất là năng lượng sạch cho từ 5 đến 10 năm tới, mở rộng Internet băng thông rộng và phạm vi phủ sóng cáp quang, xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia, khai thác hiệu quả khoáng sản, đặc biệt là đất hiếm. Ông nói Việt Nam phải biết cách đứng trên vai của những người khổng lồ bằng cách thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ với các quốc gia tiên tiến, nhất là trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, bán dẫn và năng lượng tái tạo. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đặt ra mục tiêu bố trí ít nhất 3% ngân sách cho khoa học công nghệ trong năm 2025 và 2% GDP trong 5 năm tiếp theo. Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ do ông Tô Lâm đứng đầu, có đến 9 ủy viên Bộ Chính trị. Ngoài ông Lâm còn có sự tham gia của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Đỗ Văn Chiến và 5 ủy viên Bộ Chính trị khác. Dù mới chỉ lên làm Tổng Bí thư được nửa năm, nhưng ông Tô Lâm đã có hàng loạt chính sách cải cách tham vọng, từ tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, chống lãng phí, tinh gọn bộ máy, và giờ đây là ưu tiên phát triển khoa học công nghệ, trong khi người tiền nhiệm của ông là cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tập trung vào công cuộc chống tham nhũng.
Việt Nam lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản trở thành điểm đến xuất khẩu lớn thứ ba của Trung Quốc giữa bối cảnh thuế quan của Mỹ buộc các công ty phải tìm nhà cung cấp mới nhằm tránh thuế, trong khi vẫn tiếp tục phụ thuộc vào các nhà sản xuất Trung Quốc về linh kiện, theo Bloomberg. Dữ liệu do Cơ quan Hải quan Trung Quốc công bố hôm 13 tháng 1 cho thấy kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Việt Nam năm 2024 tăng gần 18% lên mức kỷ lục 162 tỷ đô la. Con số này đã vượt qua 152 tỷ đô la trong các lô hàng sang Nhật Bản, trước đây vốn là thị trường lớn thứ ba đối với các nhà xuất khẩu Trung Quốc, vẫn theo hãng tin Mỹ. Đây được xem là một sự thay đổi đáng kể trong động lực thương mại toàn cầu, nhấn mạnh tác động của việc thay đổi thuế quan và chuỗi cung ứng. Theo Reuters, số lượng xuất khẩu của Trung Quốc tăng tốc vào tháng 12, một phần là do các nhà máy của Trung Quốc đang vội vã xuất hàng tồn kho ra nước ngoài trong lúc chuẩn bị cho rủi ro thương mại gia tăng dưới thời của Tổng thống Trump. Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump sẽ trở lại Nhà Trắng vào tuần tới. Ông Trump từng đề xuất mức thuế quan cao đối với hàng hóa Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến thương mại mới giữa hai siêu cường. Dữ liệu của Trung Quốc cho thấy gia tăng xuất khẩu từ nước này sang Việt Nam chủ yếu tập trung ở lĩnh vực linh kiện, nơi chúng được lắp ráp và sau đó xuất khẩu sang Mỹ và các nước khác. Bloomberg dẫn dữ liệu của Trung Quốc tính đến tháng 11 năm 2024 cho biết các linh kiện điện tử bao gồm module màn hình và bộ nhớ máy tính chiếm 8 trong số 10 mặt hàng xuất khẩu tăng trưởng nhanh nhất. Theo nhận định của Bloomberg, việc định tuyến lại thương mại có nguy cơ làm tăng chi phí cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng, nhưng lại có lợi cho Việt Nam, nơi đã chứng kiến sự gia tăng đầu tư khi các công ty tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng từ Trung Quốc. Các nhà sản xuất thiết bị điện tử hàng đầu như Samsung, Luxshare và Honhai đã đầu tư hàng tỷ đô la vào Việt Nam trong những năm gần đây để lắp ráp các sản phẩm như AirPods và MacBook. Sự bùng nổ AI và các hạn chế xuất khẩu của Mỹ nhắm vào chip AI cũng đã thúc đẩy đầu tư vào Việt Nam. Hầu hết các sản phẩm sau khi được lắp ráp hoàn thiện đều được vận chuyển đến khách hàng Hoa Kỳ, đẩy thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ lên mức kỷ lục trong năm, tính đến tháng 11. Thực tế này cũng có thể khiến cho Việt Nam nằm trong tầm ngắm của Tổng thống đắc cử Donald Trump, người đã từng đề cập đến việc cần phải cân bằng thương mại với Việt Nam vào năm 2019 khi ông gọi Việt Nam là nước lạm dụng thương mại.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.